Làm sao để xây dựng một nhân sinh quan lý trí, tập 5. Thầy Thái Lễ Húc giảng. Kính chào các vị pháp sư. Chào các bạn. Hôm nay chúng ta nói tới làm sao để xây dựng một nhân sinh quan lý trí, thái độ nhân sinh. Điều thứ nhất cần tin chắc là nhân chi sơ tính bổn thiện. Điều thứ hai, đối mặt với bất cứ cảnh giới nào cũng phải hiểu rõ nguyên nhân của nó nằm ở đâu. Khi chúng ta có thái độ như thế, lúc nào cũng có thứ để học, lúc nào cũng khởi phát được nhân duyên trí huệ của chúng ta. Giả sử chúng ta không có sự quán chiếu nhạy cảm như vậy, rất có thể nhìn thấy tất cả cảnh giới đều mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ tình cảnh đó. Điều thứ ba, phải tùy thuận sự giáo huấn của Thánh Hiền. Không tùy thuận tập khí phiền não của mình. Điều thứ tư, các bạn, điều thứ tư là gì? Vật có gốc có ngọn, việc có trước có sau. Biết trước biết sau, tức gần với đạo. Chúng ta tuyệt đối không được sống cuộc đời gốc ngọn điên đạo. Cuộc đời giống như một đại thụ, gốc ở đâu? Gốc ở đức hạnh. Gốc nằm trong gốc, nằm ở hiếu đạo. Hiếu là gốc của đức vậy. Khi không nhận thức được như vậy thì chúng ta không biết đức rất quan trọng. Chúng ta có thể dùng công sức rất lớn đi tưới nước, nhưng nước cứ tưới trên lá cây, không tưới trên gốc cây, hao phí năng lượng toàn thân tâm. Vậy ra đứa con có thể khiến chúng ta cả đêm khó ngủ, bởi vì không tưới nước từ gốc, không thu được lợi ích. Thẩm Quyến cũng là khu vực kinh tế rất phát triển. Họ có một lớp gọi là lớp mũi nhọn. Nghĩa là lớp giỏi nhất toàn trường. Những em ưu tú trong lớp mũi nhọn đó thi cử đứng thứ nhất thứ hai trong trường. Khi mới qua đó, tôi nghe không hiểu cái gì gọi là lớp mũi nhọn. Bây giờ hiểu rồi. Có một phụ huynh rất phấn khích, hy vọng tới lớp đó tìm được mẹ của học sinh ưu tú trong lớp mũi nhọn đó, thỉnh giáo họ sao mà dạy được đứa con ưu tú như vậy. Câu này phải chỉnh lại chút xíu, ưu tú phải cho vô ngoặc kép. Bên cạnh đó, chú giải từ ưu tú đó chỉ cái gì? Thi được điểm cao, không phải là nhân cách ưu tú thật sự. Sau đó cũng tìm thấy, mặt mày hớn hở, nói với phụ huynh đó là tôi mời chị ăn cơm, rồi mời đến một nhà hàng cao cấp. Sau khi đi rồi, liền hỏi bà phụ huynh, chị dạy con thành công như vậy, có thể chia sẻ với tôi một chút không? Kết quả, ngoài dự liệu của bà ấy, bà phụ huynh trả lời, đừng nhắc tới con gái của tôi nữa, cứ nghĩ tới nó là tôi lại tức điên, nghĩ tới nó là bực bội. Bà ấy giật mình, Mẹ của học sinh ưu tú trong lớp mũi nhọn lại không muốn nghĩ tới nó, cứ nghĩ tới nó là tức. Sau đó, bà phụ huynh nói tiếp: mấy bữa trước tôi đang nấu ăn, nấu được hai món, đã mồ hôi đầy đầu rồi. Bước ra, nói với con gái tôi: con gái, mới giúp bố mẹ một chén cơm. Con gái bà ta đã bắt đầu ăn rồi. Cô không trách nó được, nó chưa học đệ tử quy. Trách ai? Trách tôi. Có một lần, sau khi khóa học kết thúc, chúng ta Hoàng Dương văn hóa Trung Quốc phải dựa vào ai? Ở bên dưới nói thầy Thái. Xem chút nữa tôi ngất xỉu. Phải dựa vào mỗi một người chúng ta. Thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh vị Phật nào? Tôi lại phải thính tư thông lần nữa. Cái tiếng chính mình sao mà nhỏ như vậy? Phải thỉnh ai? Chính mình. Hy vọng các bạn không phải bị ép. Bà phụ huynh nói với con gái: bới giúp mẹ chén cơm. Nấu được một nửa rồi, ló đầu ra, vẫn chưa bới. Bà kêu tiếp: con đi bới chén cơm, vẫn chưa chịu bới. Sau đó, món thứ ba đã nấu xong, đi ra, để thức ăn lên bàn. Mẹ chỉ bảo con đi bới cho bố mẹ chén cơm, sao con không chịu làm? Sau đó con gái của bà không hề nhúc nhích, chỉ ngoái đầu lại 90 độ, nói với mẹ của nó: dựa vào cái gì mà con phải bới cho mẹ? Chúng ta suy ngẫm kỹ lại, thành tích nó tại sao lại tốt như vậy? Động lực căn bản của nó nằm chỗ nào? Rất có thể là nếu như con thi đứng nhất, sẽ cho con phần thưởng. Nếu không có phần thưởng, miễn bàn. Dựa vào cái gì con phải bới cơm cho mẹ? Con cái không có hiếu, chỉ có tâm công lợi, làm cho bố mẹ tức chết. Thượng Hải có một người rất giàu, con trai ông học lớp 4 thi đứng nhất, mua cho nó một chiếc BMW, còn kèm thêm một tài xế. Người sáng mắt vừa thấy cả gia đình này xong rồi. Học trò mới lớp 4 tiểu học đã đòi BMW, xin hỏi khi thi cấp 2 thì nó đòi cái gì? Các bạn đều rất có khái niệm, các bạn đều trải qua rồi đúng không? Thực vậy, người ta nhìn rất ngắn ngủi, vô tri, căn bản không biết ngăn chặn sai lầm ngay từ đầu. Đều không thấy được sau này ảnh hưởng lớn ra sao, đều không biết suy đoán. Đều là dùng tình cảm, tính khí, tốt xấu, chứ không phải trí huệ. Có rất nhiều thương nhân đối với con, trong lòng cảm thấy không có thời gian ở với nó muốn gì thì cho nó cái nấy. Cái này đâu phải yêu thương. Nếu yêu thương không đúng cách, thì sẽ trở thành hại nó. Đó là tận tay cưng hư con, nuôi hư con. Từ đó chúng ta thấy, nếu không nhanh chóng tưới nước cho gốc cây, để nó cắm rễ sâu dày, hết sức thâm nhập, khi gốc của nó còn cạn, mọc lại cao, quả lại nặng, gió bão vừa thổi thì sẽ ra sao? Bật gốc. Tại sao nói quả tiểu nặng, thân cây lại cao thì sẽ bật gốc? Vì áp lực vừa đè xuống, gốc liền bật lên. Điều này cho chúng ta biết, con cháu không có đức hạnh thì địa vị chúng càng cao, tài vật càng nhiều, rất có thể tần số một lần vấp ngã để hận thiên cổ càng cao. Giả sử chúng chỉ là một nông dân, còn không làm nên trò trống gì. Nhưng nếu thành tựu trong xã hội của chúng càng cao mà vô đức, thì đó là dấu hiệu lành ít dữ nhiều. Nhưng rất nhiều phụ huynh không thấy rõ điều này. Rất có thể con họ ngày trước xiềng xích vô tù, họ vẫn vỗ ngực mà nói, mấy người coi con trai tôi lợi hại ghê chưa? Mọi người có tin không? Thật đấy, không hề giả. Có một bác sĩ, làm đến chức viện trưởng, rất có tiền. Sau đó thì lạm dụng chức quyền tham ô. Mẹ ông ấy cũng cảm thấy rất vinh quang. Mấy người coi con trai tôi quá giỏi. Về sau con trai âm mưu bại lộ bị bắt. Người mẹ cũng sinh bệnh, nằm trên giường bệnh than thân trách phận. Vừa hai giường kế bên cũng có một bà cụ. Con gái của bà cụ này đang dạy đệ tử quy, hàng ngày đều đến chăm sóc mẹ. Các bạn coi hiện tại chúng ta, ai là người hạnh phúc? Khi con trai bà ấy làm viện trưởng, ở đó lộng hành chức quyền, dương oai diễu võ, bây giờ lâm cảnh lạc phách thần hồn như vậy. Là nhìn thấy con gái người ta ngày nào cũng tới chăm sóc mẹ, đó mới là hạnh phúc chân thật. Phú quý đều là mây khói qua đường, khiến chúng ta ngạo mạn coi thường người khác. Tới cõi nhân gian một cách thanh bạch, hà tất gì phải đắm nhiễm nhiều tập tính như vậy? Cái ngạo mạn này của con người thiệt không chịu nổi. Ngay cả đi thang máy, mình ở lầu 12, người ta ở lầu 8, mình cũng ngạo mạn. Tại sao? Phí quản lý mình nộp nhiều hơn người ta, dáng cao hơn người ta cũng ngạo mạn, mặc quần áo đắt hơn người ta cũng ngạo mạn, thậm chí lấy vợ đẹp hơn người ta cũng ngạo mạn. Chỗ nào chúng ta cũng đắm nhiễm những tập tính đó. Có một phạm nhân trong nhà giam, bị giam đã 5 năm. Có một phạm nhân mới vô, anh ta lập tức đứng lên, hít sâu một hơi rồi nói, tao nói cho mày biết, tao đã bị bắt ở đây 5 năm rồi. Các bạn coi, ngay cả chuyện ở tù cũng ngạo mạn. Chúng ta phải cảnh giác cao độ đối với những thói tham sân si mạng của mình, phải hồi quang phản chiếu. Lão cư sĩ Hà Liên Cư nói một câu hết sức chí lý: phải phá tự tánh lừa gạt mình thì tu hành mới có chỗ đáng nói. Phải nhìn thấy rõ ràng bản thân mình toàn là sai lầm thì công phu mới có chỗ bắt đầu. Cho nên một ngày không biết sai thì ngày đó yên bởi tự thị. Một ngày không có sai lầm gì để sửa thì ngày đó không có tiến bộ. Chúng ta sớm tối đều đọc Đệ Tử Quy một lần, lập tức nhìn thấy rõ chỗ thiếu sót của mình, ngày đó không trôi qua oan uổng, ngày đó có thể phản tỉnh mình một cách chân thật, tu sửa mình, tăng đức hạnh, bớt lỗi lầm. Vừa đã nhắc tới việc tưới nước phải tưới gốc. Lúc đó người mẹ của cô giáo dạy Đệ Tử Quy, bà ấy vốn dĩ còn đang phàn nàn, sao con không đi kiếm tiền mà chỉ làm mấy chuyện công ích này thôi. Bây giờ sanh bệnh, con gái lại hiếu thuận như vậy, bà liền cảm nhận được đúng là không giống nhau. Chúng ta nhắc đến bốn điều đó, còn có điều thứ năm: kiểm soát cảm xúc mới có thể kiểm soát tương lai. Có hai cặp vợ chồng ở đối diện nhau. Trong đó có một cặp kính nhau như khách. Vợ chồng đồng một dạ, đức cũng quá ra vàng. Một cặp khác thì không như vậy. Họ là cải sơ sơ thì ngày nào cũng có, cải nghiêm trọng thì 3, 6, 9 ngày một lần, cứ mấy ngày là cải một vụ. Bởi vì cải lớn phải nghỉ lấy sức mấy ngày để hồi phục thể lực. Lúc đó người vợ của nhà này đang buồn bực trong mình. Sao mà người ta có thể sống với nhau tốt như vậy? Mau mau kiếm cơ hội đi hỏi họ. Thấy xung quanh không có người thì đi qua đó hỏi. Chúng ta nhìn thấy cô vợ đó lén lén lúc lúc đi qua đối diện hỏi, nghĩa là sao? Mỗi người ai cũng có đức, chỉ do chúng ta không biết nhìn. Nhìn thấy gì? Thấy cô ta có tâm hổ thẹn, cô phải lén lén lút lút. Không có tâm hổ thẹn thì sao? Ai cần mấy người để ý? Các bạn coi tâm hổ thẹn, bốn thiện của con người, chúng ta đều không biết nhìn. Thực vậy, khi lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy ưu điểm của người khác, thì tất cả những người đến bên chúng ta đều rất hứng khởi. Họ cảm thấy đến trước mặt bạn sẽ có tự tôn, đến trước mặt bạn sẽ khơi dậy được tiềm lực trong họ. Một người thầy thực sự yêu thương học trò, khi vừa tan lớp, học trò sẽ tới vây quanh thầy. Nhất là những em vốn dĩ mới bị thầy cô khác coi thường. Một người thầy có lòng yêu thương vừa tới, nó nhất định sẽ bám sát bên cạnh họ. Rồi ngày nào cũng sẽ hỏi họ, thầy có việc gì em làm giúp thầy được không? Ai mà thích bị coi thường? Ai mà ưa bị ruồng rẫy? Cho nên vợ chồng có một câu chân ngôn thì sẽ sống với nhau tới bạc đầu. Câu gì? Tôi phải giữ lại những giọt nước mắt đau lòng, thu dọn tai nải của mình. Xin lỗi, tập tính khó đổi. Chúng ta dạy tiểu học thì thường thích hỏi câu này, nghe hiểu được chưa? Cái tập tính này phải từ từ buông đi. Một câu chân ngôn, lời giáo huấn sư phụ dạy chúng ta, chỉ nhìn cái tốt của người khác, không nhìn cái xấu của người khác. Đó là một sự tín nhiệm chân thực đối với người khác. Thực sự tin tưởng nhân duyên sơ tính bổn thiện có thể phát tán ra được động lực nội tại. Mọi người tuyệt đối không được sau khi học câu này xong nhìn thấy chồng liền nói chỉ nhìn cái tốt của người khác. Đột nhiên quay qua nhìn thấy đứa con trai thì không vậy nữa, hoặc là nhìn thấy bạn bè cũng không vậy nữa. Học như vậy quả thật không dễ gì. Phải đối với tất cả mọi người đều bằng tâm thái đó. Có tâm thái như vậy rồi, cấp dưới của chúng ta sẽ dẫn dắt hết sức tốt. Bởi vì sự tín nhiệm đó không ngừng cho họ động lực, tất nhiên cũng không ngừng cùng khuyến thiện, cùng lập đức, cũng không ngừng mình có tài, không ích kỷ, đem trí huệ và kinh nghiệm của mình giao lưu một cách vô tư với họ. Yêu người thì người yêu lại. Có vài cô vài bà đến học đệ tử quy, chồng họ đưa đến. Đến dưới lầu thì người chồng đi về. Họ lên lầu nhìn thấy thầy giáo thì tức đùng đùng. Chồng tôi đúng là không có thiện căn, may mà chưa nói là xiển đệ. Ông thầy liền hỏi, sao lại thấy chồng cô không có thiện căn? Họ nói, thầy coi, ông ấy không chịu học đệ tử quy. Sau đó, ông thầy hỏi tiếp, vậy cô tới đây bằng gì? Chồng tôi đưa tôi tới. Vậy còn nói chồng mình không có thiện căn? Ông ấy đã tự mình đưa cô tới đây rồi. Còn không phản đối cô và con cô học đệ tử quy, sao bà không có thiện căn được? Cô không thấy gì hết. Bên cạnh có một cô cũng nghe thấy, liền đi qua. Đúng, chồng cô rất có thiện căn, nhưng chồng tôi thì không có thiện căn gì hết. Cô coi, ông ấy không đưa tôi tới, ở nhà ngủ thẳng cẳng. Ông thầy liền nói, chồng cô ngủ thẳng cẳng, cũng không phản đối cô đi học. Sau khi cô học xong trở về, cơm trưa cho chồng cô cũng không nấu. Ông ấy có trách cứ cô không? Cô ta nói không có. Vậy còn nói chồng mình không có thiện căn? Đều không thấy ưu điểm của người khác, chỉ nhìn thấy khuyết điểm, sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ chó cắn chó, cắn lẫn nhau. Cái cô vợ lúc nãy có thiện căn, nên đi qua nhà đối diện. Một là cô có tâm hổ thẹn, hai là biết học cái tốt, biết thỉnh giáo người khác. Sau khi đi qua, vợ nhà hòa thuận nói với cô, nhà chúng tôi đều là người xấu, nhà chị đều là người tốt. Cô về đó nghe khớp luôn. Nhà chúng tôi đều là người tốt, nên ngày nào cũng cãi nhau. Nhà chị đều là người xấu, nên hòa hợp như vậy. Rõ ràng là chị đang chế giễu tôi đây mà. Cô vợ này nhìn vẻ mặt của cô đó, chắc chưa nghe hiểu, liền giải thích thêm. Ví dụ như, tôi rót một ly trà phổ nhĩ cho chồng tôi để trên bàn. Chồng tôi không cẩn thận, đi ngang qua làm đổ ly trà. Vừa đổ một cái thì tôi liền chạy qua, vừa lau bàn vừa nói, xin lỗi anh, em không để cái ly cho đàng hoàng khiến anh làm đổ. Tôi nhanh chóng thu dọn, thiệt tình xin lỗi. Chồng cô cũng bước tới cùng lau bàn. Đều do anh không tốt, đi không nhìn đường, khiến tâm ý của em bị anh làm đổ hết. Các bạn, vợ chồng chúng ta có khi nào nói chuyện với nhau như vậy không? Như thế gọi là lãng mạn. Trọng thực chất, không trọng hình thức. Các bạn coi, một ly trà bị đổ, chuyện tốt hay chuyện xấu? Thực sự y giáo phụng hành thì không có chuyện gì là chuyện xấu. Nguy cơ đều có thể biến chuyển. Kiếp nạn đều có thể chuyển thành phúc phần. Các bạn coi, vợ chồng hòa hợp vui vẻ, mau mau thu dọn, cùng nhau phản tỉnh do mình không đúng. Tiếp đó người vợ nói tiếp, để em đi pha ly trà ngon hơn, chúng ta cùng nói chuyện. Cho nên chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nhưng cũng ly trà đó, nếu ở nhà mình bị làm đổ rồi thì không giống vậy. Chồng mình làm đổ thì mình lập tức chạy tới, chỉ chồng nói, anh đi đứng mà không có mắt hả? Muốn uống thì tự đi rót đi. Chồng cũng không chịu thua. Đàn bà con gái gì mà để cái ly cũng không nên. Cô còn làm được cái gì nữa? Các bạn có biết kết cục ra sao không? Kết cục là một ly nước có thể cải tới ly dị. Thật đó, không hề khoa trương. Có nhân viên chuyên làm thủ tục ly hôn. Có lần gặp một cặp vợ chồng muốn làm thủ tục ly dị, anh ta mới hỏi họ, tại sao lại ly dị? Hai vợ chồng nhìn nhau một lúc rồi nói, đúng rồi, lúc đầu tại sao chúng ta muốn ly dị? Lúc đầu vì chuyện gì đã quên mất tiêu, bây giờ chỉ do cục tức nuốt không trôi. Các bạn coi, người ta chỉ vì một cục tức mà có thể đem mình, đem gia đình mình, đem hạnh phúc của một thế hệ ra hủy hoại. Không cần nữa. Kiểm soát cảm xúc mới có thể kiểm soát tương lai. Thật ra những cảnh tượng cuộc sống này đều ngay quanh chúng ta bây giờ. Bữa nay chồng đi làm về, vừa hay danh thiếp của khách hàng để trong túi áo. Vợ giúp chồng giặt đồ, không để ý thấy. Kết quả giặt đồ xong, buổi sáng chồng thức dậy, áo mình đâu? Lập tức chạy ra, áo đã phơi lên rồi. Liền sờ túi áo, nát hết. Lúc đó chồng la lên, em làm cái gì vậy? Vợ phải làm sao? Các bạn đều là cao thủ. Học đệ tử quy có khác. Người vợ này liền tới khom mình 90 độ. Xin lỗi, em bất cẩn quá. Xin lỗi, xin lỗi. Người chồng vốn dĩ khí tức đã bốc lên rồi, liền hạ quả. Không sao, không sao. Phải nghe lời tổ tiên. Tự trách mình, trời yên đất lặng. Hay trách nhau, trời long đất lở. Các bạn coi, thiên đàng và địa ngục chỉ nằm giữa một niệm. Con người phải biết kiểm soát cảm xúc. Đầu tiên lúc nào cũng phải biết phản tỉnh chính mình. Cuộc đời thực sự giống một tấm gương. Bạn chỉ gương mà chửi thì nó cũng chỉ bạn mà chửi. Bạn liền rút tay lại, tôi không đúng, nó cũng sẽ ra sao, tôi cũng sai rồi. Cuộc đời không phức tạp như mình tưởng tượng. Chỉ là chúng ta không chịu tin theo chân lý, cứ phải đi thống nhất đại cục, sau đó vòng vòng khiến toàn thân rã rời. Đức Phật nói quá đúng. Khổng Tử nói quá đúng. Cái cảnh hay trách nhau trời long đất lở, bây giờ rất thường thấy ở mọi ngóc ngách trong xã hội. Các bạn coi, một người thầy phạt một học sinh. Đứa học sinh đó về nhà mách mẹ. Mẹ nó liền đi tìm phóng viên, sau đó tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng liền tìm ai? Tìm người thầy. Các bạn coi, trả thành mưa gió. Có người ta đánh mất lý trí, đánh mất năng lực phản tỉnh, đều làm theo tập khí, khiến một chuyện nhỏ xíu trở nên không cách nào thu dọn được. Nếu như người thầy này có thể phản tỉnh tâm cảnh của mình, hôm nay tâm mình có đầy đủ lòng yêu thương, thì làm sao xử phạt đứa nhỏ đó được? Đứa nhỏ sẽ cảm nhận là mình đang dạy dỗ nó, chứ không phải cố ý gây rắc rối cho nó. Cho nên làm thầy trước tiên phải biết phản tỉnh tâm địa của mình. Sau đó, học trò không hiểu sư đạo. Tất nhiên đó cũng do cha mẹ chúng, cả xã hội này không dạy cái sư đạo đó. Các bạn coi, mấy đứa nhỏ hồi xưa ở trường, nếu bị thầy đánh mấy gậy thì về nhà ra sao? Không dám cho người nhà thấy. Tại sao? Vì nếu cho bố mẹ thấy, vốn chỉ có ba roi, thấy rồi thì sao? đó là thực sự hiểu chuyện. Khi một đứa nhỏ ngay cả bố mẹ, thầy cô đều không sợ, thì đứa nhỏ đó hết sức đáng sợ. Muốn làm gì thì làm. Trái tim ích kỷ nhỏ hẹp này của chúng ta rất có thể sẽ hủy hoại thái độ cung kính thầy cô cả một đời của con cháu. Khi nó không cung kính thầy cô, làm sao nó học cho tốt được? Phụ huynh không có lý trí. Nếu lúc đó phụ huynh có thể phản tỉnh trước, có thể tin tưởng thầy cô trước, có thể đến tìm hiểu tình hình trước, sự thành tâm này của phụ huynh, cho dù người thầy có sai rồi, họ cũng sẽ hổ thẹn. Cho nên cuộc đời thực sự là giữa một niệm sẽ sinh ra sự khác biệt một trời một vực, nhất là trong việc hành xử theo lý trí hay theo tập khí. Có một đứa học trò lớp 5, khi thầy giáo đang la rầy nó, đột nhiên nó không vui, liền có cẳng chạy lên. Vì chân nó rất dài, chạy lại nhanh, người thầy thực sự đuổi theo không kịp. Bây giờ làm thầy giáo, cô giáo không dễ dàng chút nào. Trước đây khi tôi dạy tiểu học, có rất nhiều bạn và phụ huynh nói, mấy thầy làm giáo viên tiểu học thiệt sướng, có nghỉ hè nghỉ đông. Thiệt là không biết dân gian bệnh khổ. Giáo viên tiểu học nghỉ hè nghỉ đông là để lấy lại sức. Nếu không thực sự chống đỡ không nổi, là do áp lực tâm lý. Mỗi một ngày, sự an toàn, sự trưởng thành của mấy chục học sinh đều nằm trong tay chúng ta. Cho nên mẹ tôi lúc đó dạy tiểu học, phải lo toan việc trong nhà, lại phải chăm sóc học trò, tan học chuông vừa reo thì xỉu luôn. Mẹ tôi nói, thường thường bà chỉ tỉnh lại khi phải lên lớp, có học trò tới, lai bà dậy. Sau đó, chính tôi cũng dạy tiểu học, mới biết rất vất vả. Nghe nói tỷ lệ mắc chứng u uất cao nhất là giáo viên tiểu học, phải không? Tôi tin là tỷ lệ đó cũng rất cao. Đều có áp lực như vậy. Trên thực tế, giữa người và người cần phải hóa giải xung đột, phải kết thiện duyên, không có gì khác. Tha thứ người khác, thậm chí quan trọng nhất là phản tỉnh chính mình, thông cảm cho người khác. Khi người thầy lúc nãy gọi điện cho phụ huynh em học trò đó, phải báo cho họ biết, nếu không sau này không biết sẽ ra sao. Ở Bắc Kinh, rất nhiều người có học vấn rất cao, cho nên họ ở Bắc Kinh nhậm chức giáo viên tiểu học thực sự rất thấp thỏm bất an. Phụ huynh rất nhiều ý kiến, cho nên thầy giáo đó rất lo lắng, gọi điện cho người bố. Người bố này có học qua đệ tử quy. Nghe điện thoại của thầy giáo thì liền nói, thầy đừng sốt ruột quá, nó chạy không quá xa được đâu. Sau đó nói tiếp, thầy, đứa con không nghe lời là do phụ huynh dạy không tốt. Các bạn coi, lúc đó người thầy sẽ ra sao? Bây giờ còn có phụ huynh như vậy, thiệt là quá sức cảm động. Người thầy đó, sau đó không lâu, thì cũng đến Lô Giang Thang Trì nghe giảng 5 ngày. Tại sao ông ta lại đến Thang Trì nghe giảng? Tại vì thái độ phản tỉnh của người phụ huynh khiến ông cảm thấy người phụ huynh này tu dưỡng rất tốt. Sau cùng biết được ông ấy đang học văn hóa Trung Quốc. Sau khi người thầy này đi học, về lại lớp mình, bắt đầu dạy học trò mình văn hóa Trung Quốc. Chúng ta nhìn thấy một thái độ phản tỉnh đã thành tựu bao nhiêu cơ duyên nghe được văn hóa Trung Quốc của các em nhỏ. Các bạn, tính khí của mình có phải kiểm soát cho tốt không? Chúng ta hết sức hy vọng mọi người đều tận thử nhất báo thân, đồng sanh Cực Lạc quốc. Đúng, câu này phải niệm cho thật chân thật, không được niệm giả. Phải niệm ra từ tận tấm lòng của mình, vậy thì mỗi ngày đều là chư thượng thiện nhân, mọi người đều phải đồng sanh Cực Lạc quốc. Vậy còn xung đột gì nữa, còn đối lập gì nữa? Khi chúng ta thực sự y giáo phụng hành, thì cơ duyên thành tựu pháp duyên của người khác cũng xuất hiện. Trước đây tôi dạy ở trường, ở đó khoảng được một tháng. Một hôm phải giải quyết công việc hơi trễ, có mấy thầy giáo trẻ đều khoảng hơn 20 tuổi, ở đó nói về những điều mình tâm đắc. Nói chuyện như vậy không bao lâu, một đồng nghiệp của tôi đột nhiên trợn mắt lên nói: "Thầy là Phật tử." Tôi nói: "Đúng." "Các bạn, tại sao khi anh bạn đó nhận ra tôi là Phật tử thì giật mình?" Trong tâm trí anh ấy, Phật tử là ra sao? Đây là điều đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Khi người ta cảm thấy Phật tử không phải đối tượng để họ tôn kính, thì họ có đi học Phật không? Không. Khi chúng ta thể hiện họ hết sức cảm động, thì tự nhiên sẽ có tác dụng. Muốn chặn lại cũng chặn không được. Mọi người đều đến học Phật. Cho nên sự thất bại của Phật giáo tuyệt đối không phải nằm ở những người không học Phật, mà nằm trong tay những người học Phật chúng ta. Ở huyện Mai Quảng Đông, huyện Mai được coi là cố hương của người Khách gia. Chúng tôi ở đó thành lập một trung tâm giáo dục văn hóa. Phó Cục trưởng Cục Giáo dục địa phương, cái chức đó rất to. Ông ấy kể cho những giáo viên giảng dạy như chúng tôi một chuyện. Bản thân ông chưa học Phật. Ông ấy nói, có một người phụ trách trường mẫu giáo nọ thường chạy đến chùa Tháp Ngàn Phật làm nghĩa công. Anh ta nói làm vậy có công đức. Kết quả trường mẫu giáo của anh ta làm đến nỗi gà bay chó nhảy. Các bạn, chúng ta bình tâm nghĩ lại. Câu này nói ra từ miệng của một ông phó cục trưởng cục giáo dục. Cho hỏi đã có bao nhiêu người biết chuyện này rồi? Không biết lan truyền đến phạm vi nào rồi. Người ta nói Phật tử chúng ta đang làm gì? Bổn phận của mình thì không làm, chỉ đi tham công đức. Vậy có được xã hội công chúng tôn trọng không? Ấn Tổ cách chúng ta mới mấy chục năm, Ngài sớm đã thấy được những vấn đề sau này. Ngài nói tu hành trước tiên phải làm sao? Làm tròn bổn phận. Giả sử chúng ta ngay cả vai trò con trai, vai trò người cha, vai trò công việc đều không tận tâm tận lực, rất có thể chúng ta đang tự thân mình hủy bán Phật pháp. Cho nên tại sao nói trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều? Người không học Phật thì họ không thể tự thân bán Phật. Học Phật rồi, nếu không thực sự làm đúng bổn phận, thực sự sẽ tự thân bán Phật, khiến người ta không dám tiếp cận Phật pháp mà sợ hãi xa lánh. Cho nên thực vậy, khi chúng ta hiểu được nhất ngôn nhất hành của mình đều ảnh hưởng đến sự hưng suy của chánh pháp, thì thái độ thận trọng của chúng ta sẽ tự nhiên khởi sanh. Lúc nãy như nhắc đến một ví dụ xảy ra ở trường học. Các bạn coi, phóng viên tới làm ồn ào lên. Chúng ta cũng không thể trách phóng viên, vì họ cũng chưa học qua văn hóa Trung Quốc, không biết tốt khoe xấu che. Họ chỉ nghĩ mình đăng bài ra, khiến người đọc thấy rất kinh ngạc, rất sửng sốt là được. mấy chuyện khác không cần quan tâm. Thực vậy, cả xã hội ngày càng đọa lạc. Khiến một chuyện như vậy làm cho người thầy cũng một phen sóng gió, không dám dạy học trò. Hiệu trưởng gặp chuyện như vậy là đến trước mặt giáo viên, khi vẫn chưa làm rõ tình hình thì đã: "Thầy mau mau xin lỗi bố mẹ của nó, mau mau giải quyết xong chuyện này, phóng viên tới hết rồi, tới lúc đó thì cái bổ quan của tôi cũng mất luôn." Đều nghĩ đến lợi ích của mình thì có thể hóa giải được vấn đề không? Bản thân là một lãnh đạo thì phải có một thái độ, phải cần giáo dục, phải bảo vệ cấp dưới của mình. Đằng này xảy ra việc một cái thì thẳng chân đá cấp dưới ra, không liên hệ gì với mình. Muốn chửi là việc của anh ta, cũng không liên can tới mình. Một chút cốt cách lãnh đạo cũng không có. Cái mũ quan đó sớm muộn gì cũng rớt. Tuyệt đối không phải né được lần này là hết chuyện. Họa phúc đều trong một tâm niệm của chúng ta. Lúc đó giả sử hiệu trưởng có thể lập tức thế này: "Xin lỗi, xin lỗi, chuyện này do tôi làm chưa tốt." Rất có thể khi xuất hiện tình huống này, có người đứng ra nhận lỗi trước. Chuyện này nhất định có thể từ từ được hóa giải. Nhưng do chúng ta từ nhỏ tới lớn đều chưa học được hai chữ xin lỗi, khiến nhiều lúc không có việc cũng thành ra có việc, việc nhỏ thành ra việc lớn. Cho nên kiểm soát cảm xúc tùy thuận giáo huấn của Thánh Hiền, chúng ta phải bắt đầu từ chính mình, tự trách mình. Trời yên đất lặng. Năm điều này trên thực tế đều rất then chốt đối với việc lập thân xử sự của chúng ta. Sáng nay tôi cũng có nhắc đến một học sinh kia với các bạn. Nó lấy trộm đồ, rất ủ rũ. Tôi đi ngang qua, thấy nó đau lòng như vậy mới ngồi xuống với nó. Người với người có thể câu thông được, trái tim bạn thực sự quan tâm đến nó, nó sẽ cảm nhận được. Sau đó đứa trẻ liền nói với tôi: "Thầy, em rất muốn chết." Chúng ta dạy dỗ mấy đứa nhỏ cũng như chúng ta đang giúp đỡ bạn mình, điều này rất quan trọng. Từ quả suy ra nhân. Tại sao con người hay xử sự theo tập khí, cảm thấy mình rất tệ? Điều do người ta hại mình, vậy mới làm theo tập khí. Khi đó có thể phản tỉnh ra có lỗi của mình trong đó, từ từ sẽ không làm theo tập khí nữa. Lúc đó chúng ta phải chỉ dẫn cho nó: "Tại sao em muốn tự sát?" Phải tìm ra nguyên nhân. Đứa nhỏ nói: "Không có ai thích em hết." Không ai thích nó là kết quả. Nguyên nhân nằm chỗ nào? Tôi hỏi nó: "Người ta đều không thích em, nguyên nhân ở đâu ra?" Nó liền nói: "Do em đánh người, chửi người." Nó rất thật thà, nói thẳng ra luôn. Mấy người lớn chúng ta, sao mà tôi thấy khó theo quá. Có người hỏi nguyên nhân ở đâu ra, thì nói tôi cũng không biết. Tại cấp trên của tôi không biết nhìn người, khiến tôi có tài mà không được trọng dụng. Tại vợ tôi không có tu dưỡng, khiến gia đình tôi tán loạn. Tất cả đều tại người khác, không phải tại mình. Cho nên nó hiểu. Đánh người chửi người, chúng ta tiếp tục từ quả suy ra nhân, từ nhân có thể thay đổi quả. Vậy thì em đừng đánh người, đừng chửi người nữa, người ta sẽ không ghét em nữa. Kết quả, nét mặt của đứa nhỏ đó cả đời tôi cũng không quên được. Nó châu mày nói với tôi: "Thầy, em rất muốn sửa nhưng sửa không được." Các bạn, Câu này các bạn đã nghe qua chưa? Đã từng nói ra từ miệng của học trò mình, con cái của mình, thậm chí chồng mình. Chúng ta không cảm nhận được sự đau khổ và day dứt trong nội tâm nó sao? Chúng ta chỉ nhìn thấy những hành động xấu của nó, chứ không cảm nhận được sự hối hận, đau đớn sâu sắc trong tâm hồn nó. Không hiểu nó, không thể cảm nhận được nó, lúc nào cũng phê phán nó, vậy sẽ không thể xây dựng một sự câu thông lành tính. Cho nên đứa nhỏ này nói, thầy em rất muốn sửa. Chúng ta nhận ra một chân lý, nhân chi sơ tính bổn thiện. Nhưng em sửa không được. Nếu không dạy tánh liền đổi. Dạy con thì đức hạnh rất quan trọng. Giả sử chúng ta dạy muộn rồi, rất có thể cả đời con mình đều trở thành nô lệ cho tập khí của nó. Chúng ta tuyệt đối không muốn con cái mình, học trò mình trở thành nô lệ cho tập khí. Chúng tôi có niềm tin như vậy. Dạy học ở Lô Giang Thang Trì đến bây giờ đã được một năm. Thực ra hai tháng trước đây, tình hình đã có biến chuyển rất lớn. Giống như có một em 16 tuổi đi nghe giảng, nghe đến ngày thứ ba. Một hôm về ký túc xá, bột phát quỳ xuống trước mặt bố mình, sám hối với bố. Cái quỳ của em ấy thực sự là một tâm chí thành. Mọi người ở ký túc xá đều rất xúc động, khóc chung với em. Người bố rất cảm khái nói: tôi làm bố đã 16 năm nay, lần đầu tiên cảm thấy làm bố rất hạnh phúc. Những thanh niên này không phải không muốn học, là do chúng ta không dạy. Học trò tiểu học, sau khi học xong, bảo nó về nhà rửa chân cho mẹ. Vừa hay mẹ nó bị bệnh, bị cảm. Tất nhiên bị cảm mà ngâm chân một chút thì rất tốt, làm cho mạch máu lưu thông. Nó liền giúp mẹ nó rửa chân. Mẹ nó cảm động đến chảy nước mắt, nói với nó: con rửa chân giúp mẹ, mẹ rất là vui. Hình như bệnh cũng khỏi rồi. Nhưng em đó ngẫm lại, không biết mẹ đã rửa chân cho mình bao nhiêu lần rồi. Mình chẳng chịu cảm ơn, còn mình chỉ rửa chân cho mẹ một lần mà mẹ đã cảm động như vậy. Tâm cảnh của chúng ta cách xa bố mẹ như vậy đó. Cho nên thực sự con người có thể dạy tốt được. Vốn dĩ khi chúng tôi mới qua đó, lãnh đạo địa phương đã nói với chúng tôi: mấy thầy đừng có giảng mấy cái đạo đức luân lý ở đây, giảng cho dân ở đây cách kiếm tiền gì gì đó thì họ còn nghe. Lúc đó phải làm sao? Có nên bắt họ ngồi xuống tranh cãi với mình 3 ngày không? Không cần, lúc đó chỉ cần cười một cái là xong. Lúc đó phải nghĩ là người ta không hiểu mình không giận. Sống với người không sáng suốt, mình không phiền não, vậy chẳng phải là quân tử sao? Trong cuộc đời, người khác đúng hay không đúng không phải chuyện quan trọng nhất. Chuyện quan trọng nhất là phải hỏi mình trước là mình đúng hay chưa. Mình đúng hay không, tốt hay không, đầu tiên phải tự mình quan sát. Đừng yêu cầu người khác trước, phải yêu cầu mình trước. Chỉ cần thực sự đúng rồi thì cứ làm theo đó. Người ta có vỗ ta hay không, chúng ta cũng không yêu cầu. Đi giờ học, lúc đó mới đi dạy học. Chúng tôi bắt đầu dạy vào tháng 12. Mọi người có biết ở Trung Quốc vùng nào là lạnh nhất không? Vùng nào? Rất nhiều người đều nói là Cáp Nhĩ Tân hát Long Giang sai. An Quy là nhất. Tại sao nói vậy? Vì những vùng phía trên lưu vực Hoàng Hà đều có khí sưởi. Mùa đông ở trong nhà rất ấm áp, nhưng khu vực An Quy thì không có khí sưởi, nhiệt độ ngoài trời và trong phòng không khác nhau bao nhiêu. Cho nên về nhà thì giống cái gì? Giống như chui vô cái tủ lạnh. Rất nhiều người Đông Bắc tới rồi đều chịu không nổi, không có khí sưởi. Lúc này đột nhiên nhớ lại lời Mạnh Tử, trời sẽ giao nhiệm vụ cho những người này. Tôi là người sợ lạnh nhất, vậy mà lại cho tôi vô hầm băng ở. Quá tốt, thiệt sự là quá tốt. Phải khắc phục từ chỗ khó nhất, nếu không sự giáo dục của Ấn Tổ chúng ta không làm. Ấn Tổ nói nhẫn cái khó nhẫn, nhẫn việc người không nhẫn được, làm việc người không làm được. Thời gian đó đúng là không phải sống giống người. Khi thầy cô giáo chúng tôi xuống quê thì tuyết rơi lớn, tuyết lớn lắm, đường không dễ đi. Lái xe qua thì xe bị lún trong đống tuyết, phải đi bộ lên lớp. Kết quả khi đến nơi thì đã quá giờ nửa tiếng. Những người dân đó cũng thiệt không dễ dàng gì, tuyết lớn như vậy cũng tới nghe giảng. Mọi người bây giờ đều không tưởng tượng nổi. Lớp học dưới quê, cửa kính bể hết mấy mảng, cửa cũng đóng không được chắc chắn, cho nên gió lạnh di du. Những ông bà cụ, những lão bá tánh này vẫn ngồi đó nghe giảng, không dễ dàng gì. Rất lạnh. Chúng tôi lại tới trễ, họ đều về hết. Kết quả thầy giáo bọn tôi đi từng nhà làm lễ với họ. Xin lỗi, chúng tôi tới trễ mất. Người dưới quê rất chất phác, vừa làm lễ xong họ cảm thấy mình không tới thì thiệt ái ngại, cho nên đều đi theo tới lớp. Còn có một cô giáo đứng ở đầu cầu, chỉ cần có xe, có người đi ngang qua thì liền nói với họ: chào bác vào đây nghe giảng nhé. Cho nên kính lễ rất hữu dụng. Người ta vừa lễ xong thì ái ngại quá, nếu không tới, bắt đầu từ chỗ đó. Một hai tháng trôi qua, lãnh đạo thôn nói chuyện không như trước nữa. Ông ấy nói: quý vị tới đây thiệt là tốt. Lúc đầu thì nói: sao quý vị không giảng về cách kiếm tiền, giảng mấy cái này không có ai nghe hết. Bây giờ thì nói giảng mấy cái này thiệt là tốt. Tại sao đó thì là tốt? Tại vì cả khu vực của ông ấy không còn tranh cãi, không còn các vụ kiện tụng nữa. Có lúc thiệt sự là cãi tới trước mặt ông ấy luôn. Ông ấy sẽ nói với họ: mấy người có học qua Đệ Tử Quy chưa? Họ vừa nghe xong: học rồi, học Đệ Tử Quy rồi mà còn cãi nhau. Họ liền ái ngại mà bỏ đi. Thực vậy, họ rất chất phác, đối với thầy cô giáo rất cung kính, nhất là những giáo viên này đều đến từ 4-7 năm châu. Thẩm Quyến là nơi trong mộng của họ, kết quả là thầy cô giáo tới từ Thẩm Quyến, họ sẽ thực tâm thấy những giáo viên này quả thực có cái gì đó khác. Cho nên, rất chịu thọ giáo, tốc độ chuyển biến của cả dân tộc đều rất nhanh. Có lúc đi xuống quê, nhìn thấy họ đang trồng trọt, hái lá trà, chúng tôi qua đó nói với họ vài câu. Những người dân này rất thú vị, lập tức nói: trước đây, khi nhìn thấy hàng xóm láng giềng đẩy xe rất nặng, chúng tôi cứ làm ngơ như không thấy gì. Nhưng bây giờ nghe giảng xong rồi, đã là người đều cần yêu thương nhau. Cho nên bây giờ nhìn thấy người ta đẩy xe ở đó, nếu không đi qua thì cả người đều thấy không thoải mái, sẽ chủ động đi qua đó để giúp. Thật vậy, đời dạy của Thánh Hiền giống một luồng ánh sáng chiếu qua trái tim chúng ta, sẽ điểm sáng trái tim chúng ta. Mà một trái tim đã điểm sáng rồi, thì sau đó cũng là nhân duyên của ngàn ngàn vạn vạn trái tim được điểm sáng. Được rồi, bài hôm nay chúng ta giảng đến đây. Cảm ơn.